Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình sinh hoạt của cộng đồng Đà Lạt Forward sau đây. Và kính thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của phía cộng đồng Đà Lạt. Chắc lẽ là anh Cung Nhật Thành đây. Hoàng Tín xin được chào anh ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Hoàng Tín và xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã gọi vào để tham gia, để đến với cái chương trình sinh hoạt cộng đồng Đà Lạt Forward. Không biết là cộng đồng Forward, không biết là tuần trước với tuần này, không biết sao mà nó biến đâu mất tiêu rồi anh.
Tôi hiểu. Dạ, hôm qua tôi có được nói chuyện với anh Hà Túc Thanh thì anh đang tuần trước anh đang lo việc về cái cộng đồng tiếp xúc với cô y tá như là Phạm đó. Thành ra không biết là tuần này đã xong chưa. Đó thì tôi được biết là tuần trước anh bận không làm được. Thế thì thôi thì mình tiếp tục cái chương trình của mình thôi, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, xin được mời anh đến với chương trình sinh hoạt cộng đồng Đà Lạt Power của chúng ta với phần tường trình của cái sinh hoạt trong tuần lễ vừa qua, thưa anh.
Dạ vâng, thì trong tuần lễ vừa qua đó, sinh hoạt của cộng đồng Đà Lạt không có gì đặc biệt. Chỉ có một điều muốn nói là thông báo với tất cả quý vị phụ huynh có con em học lớp toán đó, tuần vừa rồi đã có thông báo, bây giờ cũng xin nhắc lại là thứ bảy tuần vừa rồi và thứ bảy tuần này 25/7 tới đây đó, mình sẽ không có lớp kèm toán, bởi vì ông giáo sư trách chương trình kèm toán ông ta bận cái dự án ở trong trường, thành ra ông ta không có đến để mà trông coi cái lớp kèm toán được. Lớp kèm toán sẽ bắt đầu trở lại vào ngày thứ bảy 1 tây tháng 11. Tôi xin lặp lại, lớp kèm toán sẽ bắt đầu trở lại vào tây tháng 11. Đó, thì nếu quý vị có thắc mắc gì đó thì quý vị có thể gọi, hello, quý vị có thể gọi cho tôi là Cung Nhật Thành số 24-796-4532. Tôi xin lặp lại, 214-7-453. Ok, rồi bây giờ tiếp tục được phần tiếp
theo. Dạ vâng, chúng ta có được anh Tom Hà cũng đã gọi vào rồi. Chắc lẽ là anh Cung Nhật Thành và Hoàng Tính xin được chào anh Tom Hà.
Vâng, kính xin kính chào anh Hoàng Tính, anh Cung Nhật Thành và kính chào quý giả thính giả thân thương của đài Sài Gòn 1600. Tôi xin lỗi là bởi vì đang khi nãy là phải đi có cái công chuyện với cộng đồng đàn từ vừa mới trở lại thì chúng tôi xin lỗi quý ông bà và anh chị em là tôi đã trễ. Vâng, xin quý vị lương tình tha thứ cho, và quý anh vẫn khỏe phải không ạ?
Dạ vâng, khỏe, rất là khỏe, nhưng chắc có anh là còn phải khỏe hơn hai người này nữa, bận quá trời bận mà.
Yeah, sorry.
Dạ vâng, như anh Cung Nhật Thành cũng đã nói cho quý vị khán giả của chúng ta, cũng như là tất cả mọi người cũng đều biết là hiện tại rất là bận rộn trong cái vấn đề mà giúp đỡ tất cả các phía từ cộng đồng cho đến thông tin, truyền thông của Việt Nam hay hoặc là của Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà rất là cấp bách, mà họ cần rất là nhiều những cái thông tin về cái cô Nina Phạm, mà anh cũng là một người có thể nói rằng là nếu mà Hoàng Tính nó không đồng thì anh cũng có thể là một người đại diện cho gia đình trên cái vấn đề đưa ra những cái câu nói hoặc là những cái gì đó về cô Nina Phạm, phải không thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý đồng minh thân mến, thì nói là đại diện gia đình thì chúng tôi không dám, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ được chính thức gia đình cho làm cái vai trò đó. Nhưng mà cái người Việt Nam chúng ta thì mình thấy cái gì thì mình làm được, thì cái nhiệm vụ của mình để mà bảo vệ cái quyền lợi của người đồng hương chúng ta. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi có lên đài thế này thế kia, thưa anh và thưa quý đồng hương, trước là để bảo vệ cái quyền lợi của người Việt Nam mình, đó là cái điều chính công nhất. Thì chúng tôi cũng phải xin thanh minh là như thế này, tức là trong thời gian mà trước khi mà vừa mới xảy ra đó, thì cái phía nhà cầm quyền tức là chính phủ cũng giống như là CDC tức là Center of Disease Control đó, họ cố gắng họ đổ tội cho cái gọi là cái nhà thương và cái người y tá mà đã không đi theo cái thủ tục, tức gọi là breach của cái protocol, mà thực sự ra lúc đó là chẳng có cái thủ tục gì chính xác hết cả. Thì khi mà nghe được như vậy thì chúng tôi rất là lo sợ, là bởi vì cái này chắc là người ta muốn đổ lỗi cho Nina Phạm rồi đây. Thì chính vì vậy mà chúng tôi đã phải lên đài CNN hoặc những đài khác để minh định cái điều đó. Thì sau đó là người ta xin lỗi, người ta không có ý như vậy. Thì thưa anh, trước hết là tôi xin thưa là như vậy. Vâng.
Dạ bác, nếu mà anh đã lên đài CNN, tất cả những cái đài headline news của Hoa Kỳ như vậy, thì bây giờ anh lên đài 1600, có tin gì mới của Nina? Có tin gì mới của Nina, anh có thể anh cho cái
đài đồng vâng, không? Thì cảm ơn anh. Dạ, thưa kính thưa quý đồng hương thân mến, phải nói là trong thời gian qua rất là cảm động, là bà con mình phải nói là thương yêu nhau rất là thắm thiết. Có rất nhiều người thăm hỏi, cũng giống như là chúng ta cũng đã biết rồi, có rất nhiều người gửi những cái món quà rất quý giá để tặng cho gia đình. Thì như chúng tôi có xin thưa với là một số bạn hữu đó, thì bây giờ ví dụ mình đặt mình trong cái tình trạng của gia đình của cô Nina đi, thì bây giờ mình có một đứa con gái hay một đứa con trai mà nó đau bệnh cái kiểu đó, thì thật tình mà nói là mình sợ, xin lỗi, tắt thở trong bây giờ đâu. Thành thực mà mọi thứ nó upside down với cả rồi, mà đời sống nó đang bình thường như vậy, tự nhiên một cái mình phải chạy chỗ này, phải chạy chỗ kia rồi, phải bây giờ đặc biệt là gia đình phải lên Maryland nữa, công ăn việc làm bị gián đoạn, rồi thì đêm lo ngủ không biết như thế nào, tiền đâu để trả cái này, những thứ khác. Thì nói tóm lại là về cái tình trạng chung của gia đình đó, thì gia đình vẫn chưa ổn định về vấn đề gọi là tài chính, và đặc biệt nhất là vẫn chưa biết cái tình trạng của con mình nó như thế nào. Bác sĩ thì bảo là rất là tốt rồi, nhưng mà cái bệnh này mình cũng đã biết là nó bấp bênh lắm, nó không biết đi về đường nào hết, khi nào mà lan bình lúc đó mình mới biết. Nhưng mà với cái kỹ thuật và với cái sự tận tâm, và đặc biệt nhất kính thưa quý ông bà và anh chị em, với sự cầu nguyện của ông bà và anh chị em, đặc biệt đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó có một tác dụng rất lớn, là gia đình đã được bình yên về tinh thần, và cô Nina Phạm cũng đã được gọi là stabilize, tức là good condition rồi đấy. Thì cho đến ngày hôm nay thì trong thời gian qua thì cô được transfer từ Dallas về Maryland. Bởi vì cái Dallas quý vị cũng thấy cái bệnh viện đó chưa có đủ cái gọi là những cái điều kiện để mà lo lắng cho một người bệnh nhân đặc biệt như vậy. Về Maryland hoặc về Atlanta đó, thì nó có những cái cơ sở tốt, có những người chuyên môn và người ta đã có nắm được những cái dự kiện đầy đủ hơn. Thì khi về Maryland thì cô ta hơi mệt, nhưng mà sau đó thì bây giờ đã bình phục. Thì chúng tôi có nói chuyện với mẹ của cô, thì Diana, chị Ngọc có nhắn như thế này là xin cảm ơn quý đồng hương, và rất tiếc vì trong thời gian này bận rộn quá, phải nói là quá bận rộn, thành tựu là cô Ngọc chưa có cái thời gian để mà chính thức trả lời hoặc là đáp ứng hoặc là cảm ơn quý đồng hương. Thì cái lòng thương yêu đó, thành tựu xin đồng hương tha thứ cho, là bởi vì đó là cái tâm lòng của một người mẹ vì quá bận. Thì nó chóm lại đó, thì bây giờ gia đình đang cố gắng gọi là tranh đấu với để làm sao để bảo vệ con mình. Cái thứ hai để tranh đấu cái vấn đề tài chính, làm thế nào để gia đình được ổn định. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gia đình muốn gửi lời tất cả các đồng hương. Cảm ơn cái sự lòng thương yêu và lòng sự bảo bọc và cái những quan tâm của đồng hương. Anh nói là như vậy đấy anh.
Dạ bác, cảm ơn anh với phần tường trình sơ qua về Nina Phạm trong những cái lúc mới nhất. Giống như người Việt Nam của chúng ta thường nói là một con người đào cả tàu bỏ cỏ, với những cái tinh thần của tất cả mọi bà con đồng hương. Đến với gia đình của Nina Phạm thì hy vọng là chúng ta sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Nếu chúng ta là một cái người mà trong cái hoàn cảnh đó thì quý vị cũng sẽ hiểu và cũng sẽ thông cảm rất là nhiều. Anh Cung Nhật Thành ơi, anh có câu hỏi nào không, hay hoặc là chúng ta tiếp tục thưa anh?
Dạ bác. Nhân anh Hà Đức Thanh, cộng đồng Karen nói về cô Nina Phạm và nói về cái dịch Ebola đó, thì tôi cũng có một vài cái tin tức muốn thông báo với đồng bào đó. Thì chúng ta đã biết là cái dịch Ebola này đó, nó khởi đầu ở Texas, trên nước Mỹ này, ở Texas, ở nhà thương Presbyterian. Thì sau khi cái dịch Ebola được xác nhận là khởi đầu xuất phát từ nhà thương Presbyterian, thì có 3 bệnh viện khác ở trong vùng Dallas đã thành lập khu vực cô lập dành để chữa trị cho các bệnh nhân. Đó là cái bệnh viện về con nít, Children Medical Center, và 2 bệnh viện khác là bệnh viện Parkland và bệnh viện Baylor. Tuy nhiên, 2 bệnh viện này dù đã có thành lập các khu vực riêng biệt với sự cộng tác của Trung tâm Phòng ngừa Bệnh dịch Liên bang CDC và các đơn vị y tế sức khỏe của County Dallas, nhưng thật sự đó thì không có đủ tiêu chuẩn, đúng là như anh Hà Thu Thanh nói.
nói không đủ dương tật này mà chữa cái bệnh này. Thật sự đó, ở Hoa Kỳ á, nói thì hơi buồn, trên toàn quốc Hoa Kỳ hiện giờ đó chỉ có 4 bệnh viện gồm tất cả là 18 giường là thật sự được trang bị đầy đủ và đã chuẩn bị để đối phó với các bệnh dịch nguy hiểm như là bệnh dịch Ebola. Thứ nhất là trung tâm y tế Nebraska ở thành phố Omaha có 10 giường bệnh. Bệnh viện Emory University ở Atlanta có 3 giường bệnh. Bệnh viện St. Patrick ở Montana có 3 giường bệnh. Và cái Học viện Quốc gia về Y tế ở Maryland có 2 giường bệnh. Học viện Y tế ở Maryland hiện giờ là cô Nia Phạm đang ở đó. Dù rằng chúng ta thấy là tổng cộng là khoảng 18 giường, nhưng thật sự đó chỉ có 11 giường là sẵn sàng thôi. Bởi vì cái nơi mà có 10 cái giường là trung tâm y tế Nebraska thì họ đã thông báo ngay á, là họ dù có đầy đủ 10 cái giường, nhưng họ không đủ số nhân viên cần để chăm sóc cho bệnh nhân. Đó, bởi vì vậy họ chỉ có thể nhận chữa trị từ 2 tới 3 bệnh nhân một lúc mà thôi. Đó, bởi vì mình biết đó, là phải cần rất là nhiều bệnh nhân. Mình biết được rằng ngay ở trong nhà thương Presbyterian ở Dallas chỉ có một bệnh nhân duy nhất là ông Thomas Duncan. Ông đã chết rồi đó, thì phải có tất cả 76 nhân viên liên hệ để chữa trị một bệnh nhân thôi. Đó, thì đấy, đó là lý do anh Hà Tục Thanh đã nói tại sao chuyển cô Gina Phạm đi lên trên Maryland, tức là trên cái NIH. Dạ. Tức là Học viện Quốc gia về Y tế.
Dạ.
Đó là những cái thông tin mà tôi được biết về trên nước Hoa Kỳ chỉ có 18 cái giường bệnh và 4 bệnh viện là thật sự trang bị đầy đủ và đã được chuẩn bị để đối phó với các bệnh dịch nguy hiểm như là bệnh Ebola ở Mỹ. Còn thứ hai tôi muốn trình bày ở đây đó là không biết là mình có cái phương cách nào để mà chữa trị cái bệnh này hay không. Thì hiện tại đó, theo như tôi biết đó, mình chưa có cái phương pháp nào để mà chữa trị cái bệnh này cho có hiệu quả và cũng chưa có những cái thuốc chủng ngừa nào để có thể chủng ngừa cái bệnh này. Thì cái việc mà cô Nina Phạm cũng như là một ông bác sĩ tên là ông Scarra là những người đã mắc truyền nhiễm bởi cái bệnh Ebola từ Tây Phi trở về đó, thì hai người này tương đối tình trạng ổn định bởi vì đã được ông bác sĩ Bradley, cũng là người bác sĩ đã bị mắc cái bệnh truyền nhiễm cái bệnh Ebola này, nhưng khi ông bị truyền nhiễm, ông đã được tiến huyết thanh một người Đông Phi đã khỏi bệnh. Vì có huyết thanh đó cho nên bây giờ ông đã tương đối là bị miễn nhiễm, được miễn nhiễm cái bệnh này. Và sau đó ông ta cũng đã hiến huyết thanh cho cô Nina Phạm và ông ta cũng đã hiến huyết thanh cho một phóng viên của đài NBC, tức là ông Mukko. Thì thật sự hai người này đã tương đối ổn định và khỏi bệnh. Nhưng đây thật là một điều hy hữu bởi vì không phải là mình muốn hiến máu, hiến huyết thanh là được, bởi vì mình phải xem rằng cái máu của ông Brandy nó có hợp với cái loại máu của hai người này hay không. Thì thật là hy hữu khi hai người là cô Nina Phạm và ông phóng viên Booker của đài NBC đều hợp với loại máu của ông Brandy, cho nên ông Brandy mới hiến huyết thanh và hai người này nhận huyết thanh và tình trạng của họ tương đối ổn định cho đến bây giờ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Cương Nhật Thành đã tiếp lời với lại anh Tấm Ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta xin được trở lại những cái phần sau cùng trong cái chương trình sinh hoạt cộng đồng. Những cái điều gì anh muốn chia sẻ thêm trong cái vấn đề sinh hoạt của cộng đồng ở phía Torrent trong cái tuần lễ vừa qua hay tuần lễ này, thưa anh Tấm Ha?
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì cái cuối tháng này, tức là cái Halloween á, thì là có rất nhiều bà con chúng ta nói rằng là có nên tổ chức Halloween hay là không vì sợ Ebola. Nhưng mà cái Halloween là một cái điều mà mọi người được gọi là đã stress vào cuối tuần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì cái chương trình Halloween tại đồng thanh vẫn tổ chức bình thường. Và nghe nói là nếu như mà người nào tới để mà có được cái gọi là cái bằng cái bộ áo quần mà đẹp nhất cho Halloween á, thì sẽ được thưởng một cái giải thưởng như là 150 gì đó. Thì chính vì thế mà xin kính mời quý ông bà và anh chị em ghé vào cộng đồng Forward vào 6:30 cái giờ tối Halloween để mời ông bà và anh chị em trước là vui, sau đó nữa là để mà có cái cơ hội để chúng ta giải trí trong những ngày tháng phải nói là rất là mệt nhọc trong những thời gian qua. Một cái điều mà cũng có lẽ mọi người cũng đang để ý tới đó là cái vấn đề mà cái chương trình của là Obamacare đó, thì là anh Cung Nhật Thành cũng rất là rành sáo câu về cái chuyện này. Thì nói tóm lại thì thật tình ra mà nắm nói, kính thưa quý anh và kính thưa quý đồng hương, cái chương trình Obamacare này phải nói là nó phức tạp không thể nào tưởng tượng được. Thành thực chiến vì vậy mà nói tóm lại là ngày tháng 11, ngày 15 tháng 11 đó, là cái ngày mà chúng ta phải làm lại, và cái ngày 15 tháng 2 đó là ngày cuối cùng. Thì có một cái điều là quý vị đã xin hay chưa xin hay như thế nào đi nữa cũng cần biết, chúng ta phải liên hệ lại người mà đã làm cho mình trước đấy, hoặc là nếu từ mình làm thì phải liên lạc lại với cái cơ quan của chính quyền của mình, thì gọi là cái healthcare center đó đó, thì để mà để họ làm lại cái hồ sơ của mình. Bởi vì nếu không đó thì mình sẽ mất đi hết rất nhiều những cái quyền lợi khác nhau. Chính vì vậy một lần nữa chúng tôi xin nhắc với đồng hương là ngày 15 tháng 11 bắt đầu ghi danh lại cho cái chương trình của Obamacare, và ngày cuối cùng là ngày 15 tháng 2 đấy. Và còn thưa anh Cung Nhật Thành, anh còn có thêm tin tức gì để cập nhật hóa về cái này nữa không thưa anh?
Dạ, thì tôi có một vài chuyện về cập nhật hóa về cái bệnh dịch Ebola. Thì như tôi đã trình bày vài phút trước đây đó, thì hiện giờ chúng ta chưa có một cái thuốc nào để mà chữa bệnh, cũng như là chưa có rõ ràng một cái thuốc ngừa, thuốc chủng ngừa nào để ngăn ngừa cái bệnh này. Dù rằng có rất là nhiều các công ty dược phẩm, các công ty dược phẩm đang cấp tốc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc này. Có những loại thuốc đã được nghiên cứu và phát triển và được cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị về thức ăn và thuốc men tại Hoa Kỳ này, chấp nhận cho thử nghiệm trên vài người, những người mạnh khỏe. Thì đây cũng là giai đoạn đầu tiên để mà thử nghiệm thôi, chứ thuốc còn đang trên giai đoạn thử nghiệm và chưa có được chấp nhận. Nhưng có một cái hãng thuốc đó, vì do sự yêu cầu của quốc gia Liberia, hãng thuốc này á, có trụ sở ở Ohio, ở Iowa, nhưng đó là công ty thuốc của Canada, và họ đã gửi 1.000 cái liều thuốc chủng xuống cho quốc gia Liberia vì họ yêu cầu như vậy. Thì hy vọng rằng cái thuốc chủng này sau khi thời gian thí nghiệm sẽ có kết quả, và FDA, cơ quan quản trị thuốc men của Hoa Kỳ này, sau khi xét nghiệm các kết quả thì có thể là chấp nhận cho các thuốc này được phổ biến ra ngoài công chúng, để chúng ta có thể ngăn ngừa cái bệnh dịch rất là nguy hiểm Ebola này một cách hữu hiệu hơn. Nhưng hiện tại thì thật sự phải nói là chưa có thuốc chủng, và các thuốc chủng ngừa cũng như thuốc chữa bệnh đang trên giai đoạn thí nghiệm chưa có được công nhận.
Dạ vâng, cảm ơn anh Cường Nhật Thành rất là nhiều. Những giây phút sau cùng trong cái chương trình ngày hôm nay, anh Tâm Hà có điều gì muốn thông báo gửi đến cho quý vị đồng hương không? Xin được mời anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý đồng hương thân mến, đây là một tin hết sức là quan trọng và phải nói là hàng đầu. Thì ngày hôm nay chúng ta bắt đầu đi bầu cử rồi đấy. Thành thử xin thông báo và anh chị em nào cũng đã Dallas Forward, xin lợi dụng từ ngày hôm nay cho đến cuối tháng này để mình đi bầu cử sớm. Quý vị ở Dallas có thể đi bầu cử bất kỳ chỗ nào, quý vị ở tại Dallas, và quý vị ở tại Tarrant County có thể bầu cử bất kỳ chỗ nào tại Tarrant County. Xin ông bà và anh chị em cố gắng đi bầu lần này để cho cái tiếng nói của người Việt Nam chúng ta càng ngày càng mạnh. Và chắc là gần hết giờ rồi, thì trước khi thời gian sóng điện, chúng tôi xin lỗi đã tới trễ. Và xin kính chúc ông bà và anh chị em và quý anh Cung Nhật Thành và anh Hoàng Tín một tuần thật là đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn Cung Nhật, anh Tâm Hà. Hẹn anh trong tuần sau, anh nhớ có mặt nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh Cương Nhật Thành ơi, xin được mời anh nhé.
Dạ vâng, xin gửi lời chào và kính chúc anh Hà Phúc Thanh như là bản tiếng là tất giả của đàn 600 VN có được may mắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau lần tới. Tôi cũng bắt trước anh Tâm Hà, nếu mà có tôi mà có tới trễ thì xin anh Hoàng Tiến cứ mời anh Tâm Hà lên trước là xong rồi tôi. Nếu mà tới trễ thì tôi sẽ xin lỗi anh Tâm Hà và tiếp theo làm công tác công việc tiếp theo sau anh Tâm Hà tôi để.
Dạ vâng, nếu mà hai anh mà đến trễ chắc có lẽ Hoàng Tiến cũng bó tay nha. Cảm ơn sự hợp tác của anh cũng như Thành, chúc anh một ngày vui nhé thưa anh.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Thank you.